Lại xin đọc Kinh Thánh ở trong Ma-thi-ơ đoạn 22, từ câu 34 tới câu 40. Tóm tắt về luật pháp, người Pha-ri-si nghe nói Đức Chúa Giê-xu đã làm cho bọn Sa-đu-xê cứng miệng, thì nhóm hiệp nhau lại, có một thầy dạy luật trong bọn họ, hỏi câu này để thử Ngài: Thưa Thầy, trong luật pháp, điều răn nào là lớn hơn hết? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây cũng như vậy: ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Hết thải luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra. Xin mời Hội Thánh ngồi xuống.
Cái Hội Thánh là mục sư quản nhiệm Hội Thánh, người mục sư bao giờ cũng muốn con cái mình hay là con cái Chúa được phước, muốn gia đình mình được phước, Hội Thánh Chúa được phước. Và quý vị biết, ngày Tết tới thì người Việt Nam chúng ta hay chúc nhau, luôn luôn mong ước là được phước, lộc và thọ. Nhưng mà đặc biệt cái tháng 2 năm nay, thì quý vị biết có thêm cái ngày gì đặc biệt nữa không? Ngày Valentine. Ngày Valentine, lễ tình yêu, là cái lễ rất là lớn ở cái xứ Hoa Kỳ này. Thành ra tôi biết rằng quý ông bà anh chị em, cái lòng mình chuẩn bị đầu năm là Tết Việt Nam của mình, nhưng nhớ ngày thứ tư là cái ngày Valentine cuối năm. Nhớ cái ngày này, bởi vì cái ngày này cũng là cái ngày của tình yêu. Và khi nói đến tình yêu, lời của Chúa cũng nhắc nhở không phải là yêu giữa con người, yêu vậy thôi. Nhưng mà Chúa cũng hỏi, yêu như thế nào mới là yêu đối với Chúa. Thành ra Chúa mới nói hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta bắt đầu năm mới trong cái sự thờ phượng thật đối với Đức Chúa Trời, và chúng ta hiểu được cái ý nghĩa yêu Chúa như thế nào, thì may ra chúng ta mới hiểu yêu nhau giữa người và người như thế nào. Bởi vì điều đó đến cái điều răn thứ hai mà chúng ta cũng sẽ đi qua chút xíu. Muốn được phước, muốn được lộc, muốn được thọ, chúng ta phải trở về lại căn bản lời của Chúa. Trước khi đi vào bài giảng, tôi muốn ôn lại với quý ông bà anh chị em chút xíu. Tại vì khi một người con cái Chúa tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, thì cái bản chất tâm linh của người môn đồ Đấng Christ có sự thay đổi. Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 5 câu 23 nói về xác, hồn và linh. Khi nói về cái thân xác của chúng ta thì gồm có 5 cái giác quan. Từ cái 5 giác quan đó, chúng ta nhìn thấy, chúng ta cảm thấy, chúng ta suy xét, rồi đi vào trong cái tâm hồn của chúng ta. Và khi nói đến tâm hồn thì nhắc nhở đến cái tâm trí, cái cảm xúc và cái ý chí. Và cuối cùng nói đến hồn linh, là cái nơi tối cao mà khi mà quý ông bà anh chị em tin nhận Chúa Giêsu Christ, thì cái đó là cái ngai mà Chúa Giêsu ngự, làm cho cái linh của quý ông bà anh chị em được sống lại. Tại khi cái thời của Adam Eva, khi mà phạm tội cùng Chúa thì nói là sẽ chết, thì cái linh nó chết. Và khi chúng ta tin nhận Chúa Giêsu Christ thì chúng ta được sống lại, thì cái linh nó sống lại. Từ trong cái linh nơi Chúa ngự đó thì sẽ lời của Chúa hay là cái sự hiểu lời Chúa được đẩy ra, nó chiếm ngự cái hồn, tức là tâm trí, ý chí và cảm xúc, để rồi có thể kiểm soát được cái giác quan của chúng ta, 5 cái giác quan đó. Nhưng mà trong cái chiến trận mỗi ngày của quý ông bà anh chị em thì chúng ta cũng phải đối diện nhiều vấn đề, nó đi qua 5 cái giác quan của chúng ta, nó ảnh hưởng tới cái tâm trí, nó ảnh hưởng tới cái cảm xúc và cái ý chí của chúng ta. Và đôi khi chúng ta quên mất là mơ làm mờ đi cái linh của chúng ta. Thành ra đôi khi lời cầu nguyện con cái Chúa dâng lên ba ngôi Đức Chúa Trời, Chúa cũng có nghe. Đó lý do tại sao chúng ta phải trở về lại cái sự thờ phượng thật, để biết được cái sự khiếm khuyết của chúng ta đến từ đâu, để rồi chúng ta, Chúa mới có thể làm cho chúng ta sống lại thanh sạch trước mặt Chúa, để lời cầu nguyện của chúng ta được Chúa nhận, để chúng ta có thể nghe được tiếng của Chúa. Ta sẽ sai ai đi, ai sẽ đi cho chúng ta, để rồi chúng ta có thể đáp lời cùng Chúa: có con đây, xin hãy sai con. Thì lúc đó chúng ta mới hiểu được cái câu Chúa Giêsu nói rằng hãy hết lòng, nói về cái sự cảm xúc. Thứ tư tới đây quý ông bà anh chị em, về Valentine, nói về tình yêu. Nói tình yêu là gì? Định nghĩa không có được. Nói đến cái lòng, nói đến cái sự cảm xúc. Hết cái linh hồn, tức là cái sự suy xét, cái lý trí, cái will, cái ý chí của chúng ta. Và nói đến cái lý trí, cái sự suy nghĩ, cái tâm trí của chúng ta phải ảnh hưởng trọn vẹn cho Chúa. Thì lúc đó mới yêu kính Chúa là Đức Chúa Trời các người. Chúng ta cầu nguyện. Kính lạy Chúa Giêsu Christ của chúng con. Ngày xưa khi Chúa giảng, thì Chúa đối diện với nhiều vấn đề. Chúa đối diện với vấn đề chính trị, cũng trong đoạn 22 này. Chúa đối diện với cái giáo lý sống lại. Nhưng đồng thời, tới đoạn câu 34-40, Chúa phải đối diện với vấn đề đạo lý. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe được, hiểu được và áp dụng lời của Ngài. Hầu qua đó, con cái Chúa được phước, lập và thọ. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Ba điều về hết lòng, hết linh hồn, hết ý chúng ta cần phải hiểu, nhất là qua phân đoạn từ câu 34 tới câu 40. Chúng ta phải yêu Chúa bằng tâm trí của chúng ta, intellectual, bằng tâm trí. Chúng ta phải yêu Chúa bằng cái thái độ, tức là cái attitude, cái ý chí, cái tâm trí của chúng ta. Yêu Chúa bằng ý chí, bằng cả cái will, ý chí của mình nữa. Và quý ông bà anh chị em biết rằng, khi mà Chúa Giêsu trong đoạn 22, để ôn lại chút xíu, trong đoạn 22, Chúa Giêsu đi vào trong đền thờ của Chúa, rồi Chúa giảng dạy cho mọi người. Lúc đó Chúa sử dụng những cái ẩn dụ để mà giảng. Thì lúc đó cũng có mấy người Pharisee với Sadducee quanh đó nghe. Nói khi mà Chúa sử dụng những cái ẩn dụ như vậy, thấy ra vẻ là trách móc, chống đối với những người Pharisee, người Sadducee lúc đó. Thành ra họ phải lập những cái bẫy để mà hỏi lại. Thì cái câu đầu tiên, từ câu 15 tới câu 22, thì cái câu hỏi nói về chính trị rất là nhiều. Có nên đóng thuế hay không? Tại vì sắp sửa cuối tháng 4 tới đây, 15 tháng 4 tới đây, quý ông bà, anh chị em, hạn chót khai thuế đó. Thì trả lời cái hỏi có nên đóng thuế hay không? Thì cái câu hỏi lúc đó là cái câu hỏi giống như là để đối chất, để mà đặt cái bẫy cho Chúa Giêsu. Nếu mà nói đóng thuế, thì lúc đó người Do Thái rất là ghét đóng thuế, tại vì đang sống dưới cái chế độ của người La Mã. Mà nếu mà không có nói không có đóng thuế, có nghĩa là chống lại chính quyền. Nhưng mà Chúa nói của Caesar thì trả lại cho Caesar. Câu hỏi rất là hay. Rồi nói có phải sống lại hay không? Vì cái lúc đó người Sadducee tới, người Sadducee không có tin vào cái sự sống lại. Người Sadducee tới nói có sống lại hay không? Thì Chúa trả lời rất là đơn giản. Thành ra họ cũng phải chấp nhận mà thua luôn. Rồi tới cái đoạn này thì lại tới hỏi một câu cũng là hóc búa lắm. Cái điều răn nào lớn hơn hết? Và quý ông bà anh chị em biết, trong cái luật pháp của người Do Thái lúc đó có 613 cái luật pháp, cái commandment người ta phải theo. Rồi phải chia ra làm hai phần, nghĩa là cái luật nặng nề, rồi cái luật nhẹ. Thành ra nếu mà lỡ may mà đụng chạm cái luật nhẹ nhẹ thì thôi cũng ok. Nhưng mà cái câu hỏi hỏi cái luật nào lớn hơn hết, chọn một thôi. Mà cái cãi nhau về cái luật lệ đó đã cãi nhau cả trăm năm, cả ngàn năm. Bây giờ đưa tới Chúa Giêsu để mà Chúa nói sao cũng bị chống hết cả. Nhưng là một điều Chúa nói, Chúa cũng đồng ý hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Đức Chúa Trời ngươi. Khi nói cái câu đó ra là người Pharisee hay người Sadducee họ hiểu liền, tại vì nằm trong phục trường luật lệ ký. Những cái câu đó là những cái câu mà giống như họ tụng niệm mỗi ngày, hết lòng, hết linh hồn, hết ý, tức là cái câu trong phục truyền luật lệ ký đó là hết sức đó, nhưng mà Chúa đổi lại là hết ý. Cái câu đó là cái câu tụng mỗi ngày, thành ra họ hiểu liền, thành ra Chúa không đi ngược lại với lời của Chúa trong Kinh Thánh, trong Cựu Ước. Nhưng mà đồng thời Chúa nói thêm cái câu kế tiếp, hãy yêu người lân cận như mình, và cả hai điều đó đều giống nhau cả. Quý ông bạn chị em, nếu mà không có hiểu được cái điều này thì chúng ta nói con yêu Chúa. Nhưng mà con không yêu anh em mình có nghĩa là con không yêu Chúa. Cái đó là cả một cái sự mầu nhiệm trong lẽ đạo của Chúa. Và Chúa muốn chúng ta hiểu điều này. Bởi vì nói yêu Chúa rất là dễ. Nhưng mà cái hành động để cho mọi người thấy được yêu Chúa có thiệt hay không, thì cái lời Chúa chép phải yêu anh em mình, người lân cận của mình. Yêu Chúa bằng tâm trí có nghĩa là gì? Quý ông bạn cho em phải biết rằng cái khả năng lý trí hay là cái món quà của Chúa được sử dụng, nếu quý ông bạn cho em sử dụng cái món quà đó là một cái hành vi thờ phượng, khi chúng ta hiểu được tại sao tôi thờ phượng Chúa, chúng ta hiểu được cái điều này trong cái sự lý luận để chúng ta có thể giải thích được điều này, thì chúng ta mới rõ ràng thật sự biết thờ phượng như thế nào. Thành ra chúng ta phải sử dụng cái món quà lý luận là một cái món quà, là một trong một cái hành vi thờ phượng của chúng ta. Nếu Đức Chúa Trời xứng đáng, chúng ta nói nếu mà Đức Chúa Trời xứng đáng những cái điều gì tốt nhất cho chúng ta, Chúa xứng đáng cho cái tình yêu vĩ đại nhất cho chúng ta, Chúa xứng đáng để chúng ta có thể cam kết trọn đời chúng ta, Chúa xứng đáng để nội chúng ta phục vụ cao nhất của chúng ta, thì trở lại cái câu hỏi, điều đó có thật trong tâm trí của chúng ta hay không? Cái chúng ta chỉ nói không thôi. Tại đôi khi cái lời trong cái sự suy nghĩ và cái lời đi ra đôi khi nó không có trùng. Đó lý do tại sao con cái Chúa, nếu cái tâm trí và lời nói không có đi đôi với nhau, lời cầu nguyện quý ông bà anh chị em Chúa không nhận, con cái Chúa không có được phước. Nhưng mà trở lại vấn đề, đôi khi chúng ta bị cám dỗ là chúng ta làm ít hơn những cái điều mà Chúa cho cái tâm trí hay là cái trí óc hay là cái sự suy tư của chúng ta có thể vang lại được. Nhiều thanh niên không có muốn học hành, không có muốn học hành để trở nên tốt lành. Khi mà hỏi tại sao, thầy nói là tại vì bạn bè nó không có học hành, thành ra mình học hành cái tự nhiên mình nổi lên thì bị bạn bè ghét. Thật ra là bậc cha mẹ, khi chúng ta khuyên con cái Chúa con phải học hành, thì ngay cả cha mẹ có thể giải thích được tại sao con phải học hành, mà phải học hành cho giỏi. Tại sao? Có giải thích được hay không? Khi mà chúng ta giải thích được điều này thì con cái chúng ta hiểu được, thì nó sẽ cố gắng học hành. Nhưng đồng thời cũng còn một số người thì nói tại vì cầu nguyện mà Chúa đưa xuống, chỉ xuống thì mới làm. Thành ra chờ đợi Chúa cho tôi thấy cái sự khám phá gì lạ kỳ đó thì tôi mới làm. Nhưng mà đôi khi Chúa đặt những cái sự kiện trước mặt chúng ta, nhưng mà chúng ta không có dùng cái tâm trí Chúa cho thấy, cái khả năng Chúa cho thấy để chúng ta suy nghiệm, để chúng ta suy tư, để chúng ta nghiên cứu, để chúng ta khám phá, thì cũng không được. Lời của Chúa đôi khi đặt để cho chúng ta, để chúng ta học hỏi lời của Ngài, để có thể hiểu rõ được ý của Chúa. Nhưng mà đồng thời tại sao có nhiều người họ lo sợ theo đuổi trí thức? Tại vì họ sợ rằng nếu mà tôi học được cái điều gì đó nhiều quá thì có thể gây tổn hại cho đức tin của tôi. Tôi gặp gỡ những người đôi khi cũng nói như vậy. Có thể họ lấy cái câu trong truyền đạo, học hành nhiều quá làm cho mỏi mệt để mà dẫn chứng cái ý niệm đó. Nhưng mà thực ra không phải. Quý ông bạn chị em ơi, bởi cái sự học hỏi thật thì không có tổn hại đến đức tin của một người. Bởi vì tất cả những gì là sự thật là cái chân lý Chúa tạo dựng. Điều gì mà con cái chúng ta, những người trẻ tuổi, có thể là nói là đi học cao, cái tự nhiên bị lầm lạc đi. Cái sự thật của sự học hỏi không làm tổn hại đức tin. Nhưng mà đôi khi bởi vì cái thể tục, bởi vì cái giả định, bởi vì những cái vật chất, hay là bởi vì những cái ý tưởng của thầy cô trong trường làm cho con cái chúng ta lung lạc đức tin. Hoặc là bởi vì chúng ta để cái tâm trí của chúng ta nó ảnh hưởng, che giấu đi ba ngôi Đức Chúa Trời, che giấu đi Chúa Giêsu Christ trong cái ngai lòng mình. Thành ra chúng ta làm một cái vương niệm cho chính cá nhân của mình. Rồi chúng ta thờ cái bản ngã của mình, làm cho chúng ta lung lạc đức tin. Nếu mà biết được những lẽ thật, lời của Chúa nói lẽ thật buông tha chúng ta, chứ không phải lẽ thật để mà ràng buộc chúng ta. Đó lý do chúng ta cần Kinh Thánh. Đó lý do chúng ta cần phải học hỏi lời của Chúa. Bởi vì Kinh Thánh là la bàn cho cuộc đời của chúng ta. Quý ông bà anh chị em có thể đã nghe cái câu chuyện này rồi. Người học lái máy bay, người phi công. Người phi công, cái điều đầu tiên học hỏi khi mà bay máy bay, mà bay vào trong cái đám mây mù, thì cái điều đầu tiên học hỏi phải nhìn cái la bàn. Phải nhìn cái la bàn, đừng có cậy theo cái tri óc của mình. Biết bao nhiêu người phi công bởi vì không có nhìn vào cái la bàn ở trên cái máy bay đó, và cái máy bay nó đi ngược lúc nào không hay. Thay vì bay như thế này, vô trong mây một hồi mù mịt, cái máy bay nó đi ngược lại như thế này. Rồi cuối cùng tưởng mình bay lên mà là thành ra bay xuống đất. Đó là cái điều đầu tiên người phi công phải học hỏi. Tại ra người môn đồ của Chúa Giêsu Christ, bởi đức tin chúng ta phải học hỏi lời của Chúa. Hội thánh chúng ta có những lớp kinh thánh, có những lớp trường chủ nhật để học hỏi lời của Chúa. Tháng 3, tháng 4, lớp trường chủ nhật rất là hay. Học về Cô-rinh-tô nhất, Cô-rinh-tô thứ nhì. Để hiểu về hội thánh của Chúa, để hiểu được cái đời sống của con người của mình như thế nào. Tôi khuyến khích quý ông bà, anh chị em học hỏi lời của Chúa. Còn nếu không, mang về tự nghiên cứu. Những nhóm nhỏ học trong tuần rất là tốt, để chúng ta cần phải gần gũi lời của Chúa hơn. Thì chúng ta có cái la bàn cuộc đời của mình. Còn nếu không, rất là dễ bị lung lạc. Và quý ông bà, anh chị em cũng nhớ rằng Kinh Thánh là thẩm phán cho chúng ta, chứ còn không có cách nào khác. Mình không biết sai hay đúng, trở về lại Kinh Thánh. Bởi vì nếu Kinh Thánh là chỉ nam cho cuộc đời, la bàn cho cuộc đời mình, dùng Kinh Thánh để mà đo lường cái sự suy nghĩ. Cái tuần vừa qua Chúa cho tôi hơi bị cảm chút xíu, thành ra nói rất là khó khăn. Tôi tạ ơn Chúa vì điều này. Trong lúc mà dưỡng không có nói khó khăn đó, Chúa dạy tôi một điều. Chúa dạy con có thành thật dạy lời của Chúa hay không. Rồi Chúa cho tôi thấy những cái hình ảnh. Tôi biết rằng một số con cái Chúa cho đi vacation một tháng. Cũng như sáng hôm nay có một số con cái Chúa đi xa. Nói con là mục sư, con có dạy con cái Chúa một cách rõ ràng. Những cái chuyến đi Chúa cho đi xa một tháng, một tuần lễ, hai tuần lễ, thì những con cái Chúa có nghe được ta sẽ sai ai đi, ai sẽ đi cho chúng ta. Và những con cái Chúa đó có nói được rằng có con đây, xin hãy sai con hay không? Nếu con cái Chúa đi vacation, đi chơi, Chúa cho cơ hội đi trong những cái chuyến đi, nhưng có đi trong cái sứ mệnh Chúa giao cho hay không? Để rồi khi mà trở về lại tạ ơn Chúa, trong chuyến đi một tháng đó, Chúa kêu gọi một ngày để để gặp gỡ những con người để mà rao báo phúc âm. Thành ra trong một tuần lễ 5-6 ngày yên tĩnh như vậy, Chúa dạy dỗ bất cứ những con cái Chúa nào mà Chúa đặt để đi bất cứ nơi nào, có một cái sứ mệnh Chúa giao cho, nhưng có nhạy bén để có thấy, nghe được, làm được cái sứ mệnh đó hay không. Bởi đức tin, con cái Chúa phải nhìn vào lời của Chúa, học hỏi kỹ lưỡng lời của Ngài để có thể có cái lá bàn cuộc đời của mình một cách tốt lành. Nhưng đồng thời Chúa nói phải yêu Chúa bằng cái thái độ của mình. Chúa Giêsu đã bảo hãy hết lòng, hết linh hồn, hết lý trí mà yêu kính Đức Chúa Trời ngươi. Một nhà học giả là nghiên cứu Thánh Kinh thì nói rằng một người có phước hay là hạnh phúc không phải là một người trong hoàn cảnh nhất định, tức là ở trong cái cuộc đời cứ bình thản cả. Nhưng mà một người đó với một cái thái độ nhất định, bởi vì cái biến chuyển cuộc đời nó có thể thay đổi, nhưng mà cái thái độ người đó phải nhất định, không có thay đổi. Nhiều điều chúng ta, quý ông bạn, chị em và tôi đạt được trong cái cuộc sống của mình bởi vì cái quyết định trong cái thái độ của chúng ta. Khi mà quý ông bạn, chị em và tôi tin nhận Chúa thì chúng ta nhận được lời của Chúa nói là có được tâm trí mới, tư tưởng mới và cái thái độ mới. Thành ra khi mà nói rằng tôi ăn năn tin nhận Chúa Giêsu Christ, cái tiếng Hy Lạp là metanoia, có nghĩa là cái sự thay đổi tâm trí trong đó để mà trở nên cái con người mới. Nếu mà đã tin nhận Chúa rồi mà không có cái sự thay đổi đó thì cũng là con người cũ mà thôi. Chỉ là con người cũ mà thôi. Không có gì là khác biệt cả. Như vậy là Cơ Đốc nhân chúng ta suy nghĩ khác về cái cuộc sống của mình với một cái thái độ mới. Tại sao? Bởi vì Chúa Giêsu Christ đang sống trong chúng ta. Khi chúng ta cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu, chúng ta nói là Ngài ngồi trong cái ngai lòng của chúng ta. Mọi người có một cái ngai, lâu nay tôi ngồi ở đó, hay là tiền bạc tôi nó nằm ở trên cái ngai đó, hay là cái gì đó nó nằm trong cái ngồi trong cái ngai đó. Vì khi tôi tin nhận Chúa Giêsu Christ thì Chúa Giêsu Christ ngồi trên cái ngai lòng của chúng ta, ăn xâm trong chúng ta để chúng ta có cái sự thay đổi. Cái linh thật sự một người tin nhận Chúa, cái linh của Chúa khi mà sống lại trong lòng người đó thì từ trong cái linh đó nó sẽ thay đổi cái tâm hồn, tức là tâm trí, ý chí và cái cảm xúc đó, và nó thay đổi cả cái thân xác của chúng ta. Thì lúc đó chúng ta mới có thể nói được rằng cái thân thể chúng ta là một cái đền thờ của Chúa, mình mới gìn giữ được cái sức khỏe của mình. Tôi và quý ông bà anh chị em đều có con cái của mình cả. Làm sao mà mình có thể, con mình nói, con yêu quý hay là con thích sự học hành, con yêu trường học, môn học nào con cũng yêu thích, con cũng muốn học hết cả, mà môn nào cũng rớt hết. Không biết có trường hợp đó xảy ra không? Tại nếu mà tôi thật sự tôi thích toán, tôi nghiên cứu toán, tôi đam mê toán, thì toán tôi phải làm tối thiểu cũng phải pass. Mà nếu rằng tôi yêu toán, tôi mê, tôi nghiên cứu toán mà thấy những cái là tôi rớt. Cái gì nó sai trật? Cái lời nói, cái tâm trí nó không giống nhau. Cũng giống như nhiều người nói tôi yêu nhân loại, nhưng mà người ta thì tôi không có chịu nổi thôi. Cái này là trong Charlie Brown đó. Hoặc là tôi yêu Chúa nhưng mà có điều hội thánh tôi không thích. Mà hội thánh là những con người Chúa yêu gom lại với nhau trong cái sự thờ phượng, là nó kẹt vô cùng. Hoặc là nói tôi yêu Chúa, không có thích nổi. Cái gì nó sai trật trong đó? Đó là cái ý nghĩa mà lời Chúa nói, hãy hết lòng, hết linh hồn, hết lý trí yêu kính Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Rồi Chúa nói thêm câu nữa, hãy yêu thương người khác như chính mình. Hai cái mệnh đề này đi đôi với nhau. Đi đôi với nhau. Nói là hai nhưng mà là một. Hết lòng, hết linh hồn, yêu kính Đức Chúa Trời ngươi thì phải yêu người khác như chính mình. Mà yêu người khác như chính mình để chứng tỏ rằng hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý trí mà yêu kính Đức Chúa Trời ngươi. Thành ra đối với tôi, trong cái sự suy nghĩ mà Chúa dạy dỗ tôi, Nếu tôi nói rằng tôi hết lòng, hết tinh hồn, hết lý trí yêu kính Chúa là Đức Chúa Trời của con, mà tôi ngó qua nhà tôi nói không có thương em nổi, là sai liền. Cái mệnh đề hay cái đó là sai liền, là trật kinh thánh. Lúc đó phải mình phải xét lại, con thật sự con có tin Chúa chưa? Thành ra người ta sẽ không có nhìn thấy quý ông bà, chị em, tôi hết lòng. Làm sao mà cái lòng đấy, làm sao người ta thấy được hết lòng là hết làm sao? Con yêu Chúa với tất cả trái tim của con. Yêu Chúa với tất cả trái tim của con là yêu làm sao? Như vậy con mỗi cái trái tim con có đập thêm 3 nhịp hay sao? Hả? Tim nó đập bịch bịch. Con yêu hết cả trái tim của con. Thì bây giờ thêm 3-4 nhịp nữa là vô nhà thương hết. Đó là những cái gì không có diễn tả được. Hết linh hồn là hết làm sao? Nhưng mà người ta thấy được. Con yêu vợ con hay không? Con yêu chồng con hay không? Con yêu con cái của con không? Con yêu anh em của con trong hội thánh hay không? Để mà chứng tỏ rằng hết lòng, hết linh hồn, hết lý trí, yêu kính Đức Chúa Trời. Thành ra chúng mới nói hãy yêu thương người khác như chính mình. Khó chứ không phải dễ. Làm sao? Rồi một câu kinh thánh khác thì nói lại yêu thương người lân cận, có nghĩa là người neighbor. Người neighbor đêm khuya nuôi con chó nó cứ sủa. Buổi trưa hay là buổi sáng hay là ngày đó cái thùng rác của mình, cái đem rác của họ, họ đổ cái thùng rác của mình cũng bực mình lắm. Hoặc là mình đang cần nghỉ ngơi mở nhạc rùm beng lên internet cũng khó chịu lắm. Nhưng mà Chúa nói hãy yêu thương người lân cận. Tại đó Chúa mới nói là hề mà ai bắt con đi một dặm, nó đi hai dặm. Dặm, đi hai dặm là trong cái ý nghĩa như vậy quý ông bà anh chị em ơi. Thành ra tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều. Cầu nguyện Chúa rất là nhiều trong phòng nhóm này. Nếu quý ông bà anh chị em ngó người bên phải, ngó người bên trái, ngó tới ngó lui mà tự nhiên mình không có thích nổi cái người nào đó trong phòng nhóm này vậy đó, thì phải xét lại có hết lòng, hết linh hồn, hết lý trí yêu kính Đức Chúa Trời ngươi hay không. Đơn giản đó là cái lẽ thật của Chúa. Mình còn ngó nhau, con cái Chúa ngó nhau mà còn thấy ghét đó, chưa chắc hết lòng, hết linh hồn, hết trí, nói sao nói cũng ai tin cả. Đơn giản, lời của Chúa rất là đơn giản. Đôi khi mình nói nhiều nhưng mà mình không có làm được thôi. Yêu Chúa bằng thái độ. Như vậy chúng ta yêu Chúa với thái độ như thế nào? Với người chung quanh như thế nào? Nhưng mà cái điểm kế tiếp, yêu Chúa bằng lý trí. Yêu Chúa có nghĩa là đặt ý chí dưới sự kiểm soát của Ngài. Điều này không có nghĩa là như vậy thì con làm quyết định gì cả. Tại vì Chúa kiểm soát con mà thành ra con cứ ngồi suốt ngày. Không có đi làm gì cả, con ngồi suốt ngày. Tại anh chờ mà, tại Chúa chưa chỉ thành ra không làm. Nhà chén bát đầy nhấp. Ăn không có chịu rửa dọn. Tại vì ý chí của con nằm dưới kiểm soát. Tại vì từ cái ý chí mới ra được cái hành động. Thành ra cái lời của Chúa nói là phải đặt ý chí của chúng ta dưới kiểm soát. Không có nghĩa là chúng ta không có quyết định, không có làm gì cả. Hoặc là muốn làm gì làm. Không phải ý nghĩa như vậy. Nhưng mà nên nhớ rằng có nghĩa đặt ý chí của chúng ta dưới sự kiểm soát của Chúa có nghĩa là chúng ta làm những cái quyết định mà vinh hiển danh của Chúa. Để rồi khi mà người chồng mà rửa chén, vợ mệt mỏi nó nấu ăn rồi, cái chồng rửa chén cho gia đình của mình hay cho vợ đó của mình đó, là bởi vì vinh hiển danh của Chúa. Hoặc là khi mà người vợ giặt đồ hay làm cái gì đó cho chồng, tại sao làm? Từ ý chí nó mới ra được hành động, bởi vì vinh hiển danh của Chúa. Chăm sóc con của mình, tại sao chăm sóc con của mình? Bởi vì vinh hiển danh của Chúa. Tại sao tôi giúp đỡ anh em của mình trong khi hoạn nạn, ốm đau, tại sao tôi làm điều đó? Bởi vì vinh hiển danh của Chúa. Ý chí kiểm soát có nghĩa như vậy. Tại sao tôi không có nói tầm bậy? Tại ý chí, nếu mà chúng ta không để Chúa kiểm soát, đôi khi cái ý chí nó xảy ra cái hành động, nó ra cái miệng. Tại sao đáng lẽ là bực mình rồi cái tính nói cái câu gì đó mà nói ra thì coi như là đổ vỡ hết trơn, nhưng mà Chúa nói ngưng lại, cái mình ngưng Ý chí kiểm soát là như vậy. Tại đôi khi lời nói ra không có kéo lại được, đổ vỡ. Lời của Chúa nói chúng ta yêu Chúa, đặt ý chí kiểm soát của Ngài là như vậy. Như vậy, lời của Chúa dạy dỗ chúng ta điều gì? Bất cứ cái quyết định gì chúng ta làm vì vinh hiển danh của Chúa. Đồng ý chí như vậy. Nhưng mà cái quyết định nào là cái quyết định lớn nhất trong quý ông bà, cuộc đời của quý ông bà chị em? Quý ông bà chị em có nhớ không? Đương nhiên lấy vợ lấy chồng là quyết định lớn, nhưng mà cái lớn nhất là gì? Tin nhận Chúa Giêsu Christ. Đáp ứng cái sự kêu gọi của Chúa Giêsu Christ. Đó là cái quyết định lớn nhất để cái phần linh của quý ông bà cho em sống lại. Sống lại. Rồi tới trong lưng nên nó ảnh hưởng tới phần hồn, tức là tâm trí, ý chí và cảm xúc đó. Rồi ảnh hưởng tới cái phần xác. Để có thể chống chọi lại những cái biến cố, những cái thử thách của cuộc đời. Và để chúng ta có thể thờ phượng Chúa thật. Để chúng ta có thể yêu mến anh em mình. Và lời của Chúa nói như vậy thì chúng ta mới được phước. Không những phước mà đồng thời lộc, và đồng thời thọ nữa. Phước lộc thọ tuần tới sẽ nói tiếp. Nhưng mà cái cơ bản của phước là trở về sự thờ phượng thật của Chúa và yêu Chúa hết lòng, hết linh hồn và hết ý. Như vậy sáng hôm nay, nếu quý ông bà anh chị em trong phòng nhóm này chưa có làm cái quyết định lớn nhất trong cái cuộc đời của mình, tức là cái quyết định tin nhận Chúa Giêsu Christ để được sự cứu rỗi, để mà thật sự được phước của Chúa đó, thì tôi sẽ kêu gọi quý ông bà anh chị em chút xíu nữa đây. Và ngay cả trong Ma-thi-ơ đoạn 27 câu 22, Phi-lát hỏi tôi sẽ làm gì với Chúa Giêsu mà người được gọi là Đấng Christ. Thì đây có thể là cái câu hỏi quan trọng nhất trong cái toàn bộ Kinh Thánh. Và cũng có thể là cái câu hỏi quan trọng nhất đối với một số quý ông bà anh chị em trong phòng nhóm này. Thành ra, nếu mà quý ông bà anh chị em chưa bao giờ thật sự mà trao cái cuộc đời mình cho Chúa Giêsu Christ, thì sáng hôm nay tôi kêu gọi quý ông bà anh chị em, mà ngay cả Chúa Giêsu Christ kêu gọi quý ông bà anh chị em để làm cái quyết định ngay bây giờ. Đừng có chờ năm tới. Năm cũ phải qua đi, mình tiếp nhận Chúa, để năm mới mới được phước được. Để rồi cái cuộc đời sẽ có những cái hướng mới, cái sự suy nghĩ mới, cái tâm trí mới. Thì lúc đó chúng ta mới có thể yêu mến người lân cận như mình được. Còn không, sẽ không có làm được điều này nếu không có sức của Chúa. Tôi xin kính mời quý ông bà anh chị em đồng đứng lên. Kính thưa quý ông bà anh chị em, tôi biết rằng đa số quý ông bà anh chị em trong phòng nhóm này đã cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời này mình để có sự cứu rỗi. Nhưng mà tôi cũng không biết chắc rằng còn ai khác trong phòng nhóm này. Xin quý ông bà anh chị em nhắm mắt qua đời. Trong phòng nhóm này, nếu mà quý ông bà anh chị em chưa bao giờ cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời mình, để rồi có thể nói được rằng con hết lòng, hết linh hồn, hết ý để mà thờ phượng Chúa, để con mới có thể yêu người lân cận như mình. Nếu quý ông bà anh chị em muốn làm điều này, muốn tôi giúp đỡ, xin quý ông bà anh chị em giơ tay lên cho tôi biết để tôi có thể giúp đỡ quý ông bà anh chị em. Có ai không? Tôi biết rằng cũng có một số quý ông bà anh chị em có thể chưa có mạnh dạn đủ, thì quý ông bà anh chị em cũng có thể cầu nguyện theo tôi. Quý ông bà anh chị em nếu mà chưa bao giờ cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu, thật sự cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, quý ông bà anh chị em cũng có thể thầm nguyện theo tôi và có gì liên lạc với tôi sau. Xin quý ông bà anh chị em nhắm mắt quy đầu. Xin quý ông bà anh chị em, những người chưa bao giờ cầu nguyện tiếp nhận Chúa, xin cầu nguyện theo tôi. Kính lạy Chúa Giêsu Christ, con biết con là người có tội. không xứng đáng gì cả. Nhưng Chúa là đấng yêu thương, chết trên thập tự giá vì con. Bởi đức tin, con tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa, làm Chúa cuộc đời con. Thật muốn hết lòng. Kính lạy Chúa Giêsu Christ của chúng con, một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa nhắc nhở rằng khi chúng con tin nhận Chúa thì chúng con có sự sống đời đời. Lời của Chúa cũng nhắc nhở chúng con phải hết lòng, hết linh hồn, hết lý trí mà yêu mến Đức Chúa Trời chúng con. Con cầu nguyện rằng chúng con sẽ yêu kính Chúa hết lòng. Và xin Chúa tiếp tục giúp đỡ chúng con để chúng con có thể nghe được tiếng Chúa và đáp ứng sự kêu gọi của Ngài. Sau giờ này chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau. Nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Xin Chúa cũng ban phước lại cho các anh chị em người chuẩn bị đồ ăn này cho chúng con nữa. Và lời của Chúa nhắc nhở khi chúng con ăn, khi chúng con uống, khi chúng con trò chuyện với nhau. Lời của Chúa nhắc vui vẻ thật thà với nhau. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tề trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng con cái Chúa hội thánh của Ngài. Sẽ yêu kính Chúa bằng tâm trí, thái độ và ý chí để danh của Chúa được tôn cao, danh của Chúa được cả sáng trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.